Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Đầu tư đúng, nương trên Kinh Thánh, Châm Ngôn chương 11 câu 26.
Kẻ nào cầm giữ lúa thóc bị dân sự rủa xả, song sự chúc phước sẽ giáng trên đầu người bán nó ra.
Câu gốc của bài học là: kẻ nào cầm giữ lúa thóc bị dân sự rủa xả, song sự chúc phước sẽ giáng trên đầu người bán nó ra. Châm Ngôn chương 11 câu 26. Câu hỏi suy ngẫm: vua Salomon nêu thực trạng nào trong xã hội thời bấy giờ? Điều gì đã tạo nên thực trạng ấy? Bạn cần có thái độ nào đối với của cải vật chất mình đang sở hữu? Kính thưa quý vị, vua Salomon đang nói đến tình trạng của một nạn đói. Có những người tích trữ lúa gạo để đẩy giá lên cao nhằm trục lợi. Người đầu cơ tích trữ lúa thóc chỉ vì nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, chứ không phải những thứ xa xỉ. Vì sao lại có những người nhẫn tâm như vậy trong khi nạn đói lan tràn? Vì những người này xem của cải là của mình, nên cho mình quyền sử dụng theo ý muốn để thu lợi nhiều nhất, bất chấp tình cảnh của người khác. Việc đầu tư kiếm lợi trong kinh doanh có thể không trái với luật pháp, nhưng người này bị rủa xả vì tiền bạc là điều duy nhất họ quan tâm, bất chấp sinh mạng và sự đau khổ của nhiều người. Song sự chúc phước sẽ giáng trên đầu người bán nó ra. Những người bán lúa thóc ra chứ không tích trữ để làm giàu, nhận được sự chúc phước. Họ biết mình chỉ là quản gia, phải sử dụng của cải để đem lại lợi ích cho người khác. Họ nhận biết sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và họ sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình trước mặt Ngài. Họ nhận biết những gì mình có là do Chúa ban cho để dùng trong mục đích của Ngài. Và họ cũng nhận biết ích lợi của người khác là quan trọng, nên không lợi dụng những gì mình có để chỉ làm lợi cho bản thân. Ông Joseph là tấm gương cho chúng ta khi ông ý thức địa vị ông có là để cứu sống dân chúng. Và nhận thức đó khiến ông không lạm dụng quyền lực để làm giàu. Theo Sáng Thế Ký chương 50, câu 19, câu 20. Mục sư Timothy Keller đã viết: bạn không thể sống mà không thở, nhưng không ai muốn sống chỉ để thở. Và bạn không thể kinh doanh mà không có lợi nhuận, nhưng không ai nên kinh doanh chỉ để kiếm tiền. Là cơ đốc nhân, khi chọn một công ty để đầu tư hoặc chọn một sản phẩm để kinh doanh, chúng ta cần phải hỏi rằng sản phẩm mình đầu tư và các hoạt động của công ty có ích lợi cho cộng đồng không? Trở lại với bài học hôm qua trong Châm Ngôn chương 11 câu 24 câu 25. Tại sao lại lên án tôi khi tôi chỉ đang giữ lại những gì thuộc về tôi? Tại sao tôi phải rải ra những gì chính tay tôi làm được bằng mồ hôi và nước mắt của tôi? Câu Châm Ngôn hôm nay trả lời cho chúng ta rằng: vì những gì tôi có không thuộc về tôi, mà thuộc về Đức Chúa Trời, đấng ban cho để tôi dùng vì sự vinh hiển của Ngài và đem lại ích lợi cho người khác. Khi tôi không chia sẻ những gì Chúa ban cho mình, thì tôi đang suy nghĩ và cư xử như một kẻ ác. Châm Ngôn chương 11 câu 23. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ rằng những gì con có đều thuộc về Ngài. Xin dạy dỗ con mỗi ngày để con làm trọn bổn phận một quản gia trung tín của Ngài, đem lại vinh hiển cho Chúa và ích lợi cho nhiều người. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thánh giả thân mến, chúng ta có sử dụng của cải vật chất theo ý Chúa không? Những gì con có hôm nay chính là của Chúa mỗi ngày ban cho. Anh em chia sẻ, chăm lo, giúp nhau chớ có đắn đo trong lòng.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.